mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người vào thời điểm tháng 4 năm nay. Dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và là một trong ba quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. Các chuyên gia cho rằng khi dân số đạt mốc 100 triệu dân là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể nâng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là không ít thách thức khi chất lượng dân số vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được. Bài sau đây bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tại Việt Nam đánh giá thế giới đang thay đổi nhanh chóng và Việt Nam cũng không nên tụt lại phía sau. Dân số 100 triệu người đồng nghĩa với việc Việt Nam có một thị trường nội địa rộng lớn, khả năng thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn với nguồn lao động khỏe mạnh, có trình độ học vấn và tay nghề cao, tư duy đổi mới sáng tạo và động lực mạnh mẽ của đất nước. Do đó, Việt Nam cần phải nhận ra rằng 100 triệu người vào năm 2023 không chỉ là con số, mà đó là tầm nhìn xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Bởi 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho 100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp. Thống kê cho thấy Việt Nam hiện có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất trong lịch sử đất nước, 21% tổng dân số là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 24. Thời kỳ dân số vàng của Việt Nam sẽ còn tiếp diễn đến năm 2039 với sự hiện diện của các nhóm dân số trẻ có năng suất lao động cao, đồng thời có thể khai thác lợi thế về cơ cấu dân số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước hơn nữa. Giáo sư Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em cho rằng, sự kiện chào đón công dân thứ 100 triệu sẽ là một dấu mốc quan trọng ấn tượng của quốc gia. Giáo sư Nguyễn Đình Cử phân tích, nếu 100 triệu dân nhưng kinh tế không phát triển, trình độ dân trí thấp thì rất khó tiến lên. Nhưng nếu 100 triệu dân đặt trong bối cảnh kinh tế phát triển, trình độ dân trí cao thì lại là cơ hội phát triển rất lớn. Việt Nam là một thị trường lớn đông dân nhiều lao động với hơn 50 triệu lao động. Do đó, có nhiều điều kiện để phát triển ngành kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, thúc đẩy phát triển cả công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, dân số đông, lực lượng dồi dào là một sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, về mặt thách thức, thì 100 triệu dân cũng đặt ra vấn đề an ninh lương thực, năng lượng, nhất là khi diện tích đất đai bình quân đầu người thấp rồi biến đổi khí hậu. Thì việc bảo đảm giáo dục có chất lượng, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường cho 100 triệu dân sẽ là bài toán không hề đơn giản. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra những thách thức đặt ra. Khi cả tỷ lệ tử vong và mức sinh đều giảm, Việt Nam sẽ sớm hoàn thành tiến trình quá độ dân số. Mọi người dân Việt Nam ngày nay được sống khỏe mạnh hơn và hưởng thọ cao hơn là một thành tựu quan trọng. Song sự suy giảm tỷ lệ sinh và hạn chế mức sinh trong những thập kỷ vừa qua đang khiến cho dân số Việt Nam già đi nhanh chóng. Theo tính toán của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036, khi số người từ 65 tuổi trở lên đạt 15,5 triệu, chiếm hơn 14% tổng số dân. Ngoài ra, do tâm lý ưa thích có con trai vẫn còn phổ biến trong xã hội Việt Nam, cùng với mức sinh giảm và hạn chế số con cũng như các công nghệ sẵn có, nên thực hành lựa chọn giới tính trước sinh đang diễn ra phổ biến. Ước tính khoảng 47.000 trẻ em gái bị thiếu hụt mỗi năm. Dự báo đến năm 2034, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15 đến 49 và con số này sẽ lên đến 2,5 triệu người vào năm 2059. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nêu rõ trong công tác dân số cần nhấn mạnh việc con người là giải pháp, không phải là vấn đề. Vấn đề không nằm ở số lượng nhiều người hơn hay ít hơn, mà là bảo đảm tất cả mọi người được tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng hơn. Do vậy, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc kiến nghị Việt Nam cần có các bước đi thích hợp để mọi người dân phải được hỗ trợ thực hiện các quyền, trong đó có quyền đưa ra quyết định về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cũng như bình đẳng giới. với tư cách là cơ quan bảo hộ của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, tổ chức năm 1994 mà Việt Nam đã tham gia. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam cần tuân thủ một cách đầy đủ những nguyên tắc của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển. Theo đó, các cá nhân và các cặp vợ chồng nên được tự do quyết định một cách có trách nhiệm về số lần sinh, khoảng cách giữa các lần sinh và thời điểm sinh con. Để làm được như vậy, tất cả các đơn vị có liên quan phải bảo đảm rằng mọi phụ nữ, mọi bà mẹ và mọi cặp vợ chồng đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản có chất lượng và các chính sách xã hội hỗ trợ trẻ em và có thể xem xét hỗ trợ nhà ở cho các cặp vợ chồng trẻ. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đầu tư vào thanh thiếu niên thông qua các chính sách và chương trình y tế, giáo dục, cơ hội việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong nước. Cũng giống như các nước thu nhập trung bình khác trên thế giới, tình trạng bất bình đẳng và chênh lệch vẫn tồn tại trong nước, tỷ lệ tử vong mẹ và nhu cầu kế hoạch hóa gia đình chưa được đáp ứng vẫn cao hơn đáng kể trong nhóm dân tộc thiểu số, lao động nhập cư và thanh thiếu niên. Do đó, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam cần tăng cường các chính sách về dịch vụ liên quan đến sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản. Thưa quý vị và các bạn, nam giới Việt Nam đang có sự suy giảm đáng kể cả về số lượng, chất lượng và khả năng di động của tinh trùng. Theo đó, viêm nhiễm đường sinh dục nam và tinh binh suy giảm ngày càng tăng do lối sống. Đây cũng là tác nhân gây vô sinh đang phát triển rất âm thầm và không có triệu chứng, rất khó tìm ra bệnh. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây, vô sinh nam thường được đánh giá thấp, nhưng hiện nay tình trạng này đã gia tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tỷ lệ khoảng 7,7%. Trong đó, các cặp vợ chồng có độ tuổi dưới 30 chiếm tỷ lệ 50%. Tỷ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Theo nghiên cứu của giáo sư Trần Quán Anh, chuyên gia về nam học, trong những cặp vợ chồng vô sinh, nguyên nhân do nam giới chiếm xấp xỉ 50%. Còn theo nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Khắc Liêu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nguyên nhân vô sinh trực tiếp do người chồng là 66,6%. Những con số này cao hơn nhiều so với những báo cáo trước đây về nguyên nhân vô sinh từ phía quý ông. Bên cạnh đó, theo một báo cáo điều tra tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 77% nam giới đến khám có bất thường ít nhất một chỉ số về tinh trùng, rối loạn chức năng tinh trùng nói chung, bao gồm các bất thường về số lượng tinh trùng, độ khỏe mạnh và hình dạng tinh trùng. Đây là nguyên nhân chủ yếu của vô sinh do nam giới, chiếm trên 90% vô sinh nam. Nghiên cứu trên 1.300 nam giới tuổi từ 18 đến 40 đến xét nghiệm tại Trung tâm Công nghệ Phôi cũng cho thấy những hình thái bất thường của tinh trùng của người bình thường. Đầu chiếm 88%, cổ 2%, đuôi 10%. Điều đáng quan tâm là kết quả giữa 100 người thiểu năng số lượng và chất lượng tinh trùng so sánh với 100 người bình thường thì thấy chỉ số về số lượng và chất lượng tinh trùng đều giảm ở cả hai nhóm so với nam giới trước đây. Phần đầu hình dạng tinh trùng có hình dạng bất thường, mang tế bào nhăn nhúm, phần bào tương ở phần đầu còn rộng, có nhiều các bào quang, nhân có hai thùy và các mitochondria nằm rải rác. Điều này nói lên quá trình biệt hóa của tinh trùng chưa hoàn toàn, cũng chính vì vậy mà những tinh trùng này không có khả năng thụ tinh với noãn. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Trọng Hiếu, chuyên gia về sức khỏe tình dục nam giới cho biết, trên thế giới, người có tinh trùng nhiều nhất là 250 triệu trên 1ml. Tỷ lệ tinh trùng lưu giữ được từ những năm 1930 của các nước Bắc Âu cho thấy là 100 đến 120 triệu trên 1ml, nhưng hiện nay chỉ là 60 đến 80 triệu. Ở Việt Nam cách đây khoảng 20 năm, số lượng trung bình là 60 triệu trên 1ml. Hiện nay, không kể những người có sự bất thường, chỉ tính riêng những thanh niên dưới 30 tuổi đến kiểm tra trước khi lấy vợ cũng chỉ có 50 triệu con trên 1ml. Số người có 60 triệu con là rất hiếm, và dưới 20 triệu thì khó có thể có thai bằng phương pháp tự nhiên. Còn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nhiều quan điểm cho rằng các thức ăn hiện đại như thực phẩm đóng hộp, có nhiều chất bảo quản, nếu tích tụ lâu ngày có thể ức chế sinh tinh. Đây có thể là một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng giảm chất lượng tinh trùng của nam giới đang được báo động. Hơn nữa, hành vi tình dục của tuổi trẻ ngày nay đang thay đổi theo chiều hướng tăng nguy cơ hơn trước. Tuổi bắt đầu sinh hoạt tình dục giảm xuống, tuổi lập gia đình tăng lên. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân không những tăng lên nhanh chóng mà còn có nhiều yếu tố mất an toàn, gây lây lan bệnh nhanh hơn đến mức báo động toàn cầu và nguy hiểm. Đây không chỉ là tác nhân gây vô sinh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Viêm nhiễm đường sinh dục nam có thể có nhiều triệu chứng rất ồ ạt nhưng cũng có thể diễn biến âm thầm hoặc không có triệu chứng lâm sàng. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện sau khi bạn tình bị bệnh hoặc sau khi đi khám hiếm muộn. Nguy hiểm của các bệnh này là chúng đánh lừa được bệnh nhân, có khi cả thầy thuốc và gây tác hại ngấm ngầm lâu dài. Nghiên cứu cho thấy có tỷ lệ nghịch giữa số lượng bạch cầu trong tinh dịch với chức năng hoạt động của tinh trùng trong ống nghiệm và trên cơ thể người. Hơn nữa, nghiên cứu gần đây còn cho thấy rõ tác hại của bạch cầu trong tinh dịch là do chúng sản xuất ra các chất làm gãy các ADN của tinh trùng. Phản ứng này không giảm tỷ lệ thụ tinh, nhưng làm giảm đáng kể tỷ lệ thụ thai sau khi thụ tinh. Sự phát triển của phôi bị gián đoạn sau khi phôi đã bắt đầu làm tổ và gây hỏng thai, đưa tới hiếm muộn và vô sinh. Vì vậy, nam giới muốn bảo vệ con giống, giảm nguy cơ hiếm muộn, cần tránh sử dụng các chất gây nghiện, hạn chế sử dụng sản phẩm đóng hộp, đóng chai, giảm căng thẳng trong công việc. Đặc biệt, cần quan tâm tới chế độ tập thể dục, thể thao để giảm khối lượng mô mỡ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.